173, tứ đảo thứ ba. Vô ngã tưởng là ngã, ngã tưởng là vô ngã.
Bây giờ cái thứ ba là vô ngã tưởng là ngã, ngã tưởng là vô ngã. Đây mình học cái tư duy tứ đế thông thường đó, là không được xem việc tứ đế mà Phật dạy mình thấy quá vô ngã. Vô ngã là tự mật, sự thật của tục đế. Nhưng tôi nói nãy đó, về mặt không gian thì vạn pháp không có cái nào nó có cái tự thể độc lập của nó. Không có một pháp nào nó có cái tự thể độc lập của nó. Nó cứ là nương giá nhau cùng từng duyên khởi mà nó hình thành thôi. Do vậy cho nên là vô ngã. Mà người đàn phu tưởng là có ngã là một sự điên đảo rồi. Như phàm phu chúng ta vô số người tưởng là có ngã, vẫn có ngã bằng chữ nào. Tôi nói ví dụ như bây giờ biết bao nhiêu dân tộc ở trên thế giới này là luôn luôn là chấp ngã, tưởng rằng cái ngày mà mình còn sống đây á là mình hả, thì chết rồi mình còn có một cái ngã, một cái linh hồn để mình ở đâu đó, hoặc là con cháu nó thờ phượng. Cái quan niệm đó nói nghe nó kỳ nha, nói nghe nó nhiều người chịu không có nổi nha. Chứ còn thật sự là học Phật rồi thì đừng có đặt cái vấn đề con cháu nó thờ phượng. Mình không có đâu, không có một cái linh hồn để ngồi trên bàn thờ với con cháu nó thờ phượng. Các vị học thất đại duyên khởi các vị biết rồi, thất đại địa thủy hòa phong công kiến thức, khi mà thân mình con người mình mà nó chết đi nữa mà nó qua cái một cái giai đoạn là hòa hợp nơi giá, nó khi nó tan rã đó thì địa thủy hòa phong công kiến thức cái món nào cái đại nào nó trả về cho cái món này. Cho nên mình chấp mà có ngã đó, con cháu thờ phượng này kia đó, cái đó là cái ý tưởng của dân gian, không phải là đạo Phật. Và cái đó thật sự không bao giờ có. Cái này là phải tư duy coi có phải vậy không. Chứ còn đạo Phật thì không bắt buộc phải nghe nha. Mà đạo Phật dạy rồi mọi người phải tư duy, phải tham thiền, lấy cái đề tài vô ngã để mà làm cái đối tượng. Cái đó tức là làm cái đề đề kia bằng tâm ma bát đề, để quán coi có phải vô ngã không. Khi mà thấy được tính chất vô ngã rồi mà mình cũng không sợ cái vô ngã đó, mình chấp nhận cái chân lý duyên sanh của vạn pháp. Và từ cái chỗ vô ngã của bản thân rồi mình nghiệm ra, mình quán chiếu ra vạn pháp đều là vô ngã, đều là tương trùng duyên khởi nhân giá hòa mà thành ha. Chứ không có cái ngã, một cái tồn tại, cái vĩnh cửu, cái bất diệt của nó. Kể cả cái bào tử mà cái bào tử của cái định thang bây giờ ha, mà cách giờ nó học rồi ta nói cái đó cũng không phải là cái đó là hiện giờ là nó lan truyền trong hư không mà người ta không có thể thấy được, để cả cái kiến hiện nghi cũng còn khó thấy ha. Nhưng mà cũng không phải cái đó là cái đơn vị đầu tiên từ đó để làm ra nó nữa chứ. Nó cũng trùng trùng duyên khởi do cái pháp này có và pháp kia có, do pháp kia có và pháp này có, tác động qua lại mà có. Chứ cái bài tử đó cũng không phải là đơn vị đầu tiên. Cái gọi là nguyên tử, cái gọi là hạt cơ bản để mà làm đơn nguyên tử nha. Không có cái kính hiển lý nào mà thấy cho rõ ràng nó trọn vẹn được. Vậy mà nó cũng không phải là cái đơn vị tự nó độc lập để nó sinh ra nó. Chẳng qua là cái nguyên tử, rồi nhỏ hơn nguyên tử nữa, tôi gọi là hạt cơ bản. Rồi nhỏ hơn hạt cơ bản nữa, vẫn có vô số cái tác động để tương quan nhau, mà là ta chưa biết đặt cho nó cái tên gì. Đó là hạt cơ bản, chứ cũng không phải nó là rồi. Vì vậy cho nên là tương trùng duyên khởi vạn pháp là vô ngã, là cái nghĩa vậy đó. Cho nên là vô ngã để tưởng là ngã. Phạm phu mình chấp ngã dữ lắm ha. Rồi là ngã tưởng là vô ngã. Ngã là nó có một cái bản thể không bao giờ phá hoại được. Mà mình không biết cái đó. Phàm phu nói có ngã, Phật pháp cũng nói có ngã. Phàm phu nói ngã nhưng không biết Phật tánh. Phàm phu tất cả là chấp cái linh hồn, tồn tại cái linh hồn để rồi hy vọng chết rồi lên bàn thờ con cháu nó thờ, cỡ vậy đó. Hoặc là phàm phu chấp ngã, chết rồi là mình sinh lên một cái nước của một cái đấng siêu tệ nào đó, họ có duy quyền thế lực, họ thế độ với nào mình, vì mình cảm tình với họ, họ thu nhận cái nào mình về cái nước của họ để mình làm dân nước của họ. Đó là cái ngã của phàm phu là vậy đó. Mà trong đó các tôn giáo là đa số là tin vậy ha. Trong đó có những cái người đệ tử Phật tin về cái nước cực lạc của Phật A Di Đà cũng vậy. Tưởng rằng là cái ngày mình chết rồi là cái tụng kinh A Di Đà, cái niệm Phật nhiều, cái rồi ông Phật A Di Đà ông thấy niệm ông nhiều vậy đó, cái ông thương tội nghiệp, cái rồi ông án mà đi bắt Di Hồng, ông thủ như thế rồi ông thâu về nước cực lạc, rồi mình ở trên đó. Thế vì là vô ngã mà mình tổn ngã, đó là tổn ngã đó, chứ không phải là có vậy đâu. Không bao giờ có cái kiểu vậy được. Việt Nam mình đây nè, mấy mươi năm trước là mình có số nó khó khăn quá, là mình chạy đi mưa xong mưa xanh ở nước khác sao. Rồi bây giờ nước khác, ví dụ như kỳ là cái nước ngon nhất sao, mà bây giờ cũng là sợ từng cặp, từng con. Thế thì mình tìm cái ăn làm sao được. Cho nên không có, không nghĩa là nhất sao, ở đâu cũng vậy thôi. Là tổn ngã đó, chứ không phải là có vậy đâu. Không bao giờ có cái kiểu vậy được. Không bao giờ có cái nước cực lạc mà sẵn sàng nghe ngon lành vậy đó. Ở chỗ này bất mãn là chạy qua chỗ đó ở, không có được đâu. Việt Nam mình đây nè, mấy mươi năm trước là mình có số nó khó khăn quá, là mình chạy đi mưa xong mưa xanh ở nước khác sao. Rồi bây giờ nước khác, ví dụ như kỳ là cái nước ngon nhất sao, mà bây giờ cũng là sợ từng cặp, từng con. Thế thì mình tìm cái ăn làm sao được. Cho nên không có, không nghĩa là nhất chân, ở đâu cũng vậy thôi à. Lúc này nó bình yên, lúc sau nó bị giặt giả. Nó có thành thì có suy, có nhục thì có vinh, có hơn thì có thua, có thành thì có bại. Đó là quy luật của vũ trụ vạn hữu nói như vậy. Cho nên không có tin tưởng nên là một cái đất nước nào được hết. Trong đó cả thế giới được lạ của Phật A Di Đà. Phải học được kỹ, chứ còn mà tin sanh về thế giới đó là được an lành vĩnh cửu, không có chân lý gì vậy được. Là cái ngã đó tức thân thành Phật, diễn ly mộng tưởng điên đạo được tức thân thành Phật, là dạo chơi trốn trốn hết bạn. Cái đó là do tâm mình thôi, chứ còn là tìm bên ngoài không có. Chỗ này là chỗ khó nghe lắm đây. Cho nên bà mua nói ngã nhưng không biết Phật tánh. Còn Phật tánh đó, học cái bài nói bài này nè, có thường, có lạc, có ngã, có tánh. Độc đáo là trên này là vậy. Đây là mãn tự mà, mãn tự giáo mà. Còn mãn tự giáo thì phải học vô thường, khổ, vô ngã và bất tánh. Mà phải tư duy quán trí cho thật kỹ. Xong rồi phải học thường, lạc, ngã, tánh. Cũng phải thấy cho thật kỹ. Mà thấy cho thật kỹ mà cái chính của mình rồi là các vị sẽ khởi trình những cái đợt sống sinh tử mà thản nhiên tự tại, lông chơi trốn trốn niết bàn. Đó là sự thật. Đó là sự thật đấy. Tôi nói các vị không có tin, mà các vị chừng nào các vị làm được rồi các vị sẽ thấy cái điều đó. Cái cảnh giới mà chúng ta lông chơi trốn trốn niết bàn là có thật. Chúng ta có khả năng diễn ly mộng tưởng điên đảo, chúng ta có khả năng làm việc đó. Khi mà chúng ta thấy được cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh thật kỹ, rồi chúng ta cũng tư duy quán chiếu thấy được thường lạc ngã tịnh là cái chân lý không bao giờ mà bị hoại diệt được. Thấy hai mặt của tôi kỹ rồi là các vị sống bằng cái chân lý, nghĩa là cái trên những đợt sống sinh tử mà an nhiên mà tự tại, mà rong chơi trốn trốn niết bàn. Hỏi các vị cái thế giới này là vô thường khổ vô ngã bất tận đau, các vị nói phải mà cũng không phải, không phải mà phải. Hỏi các vị vậy, vậy thì thế giới này là có thường là đau tận đau, nó cũng đúng mà cũng không đúng. Nó đúng với ai và nó không đúng với ai. Cái người có khả năng học được mãn tự giáo thì thế giới này có thường lạc ngã tịnh. Nhưng mà người nào không tiếp thu mãn tự giáo nổi, không tiếp thu đại thừa tư tưởng nổi thì nó chỉ có vô thường khổ vô ngã và bất bất tịnh. Đây cho nên là phàm phu nói ngã mà nếu không biết Phật tính, thế là ở nơi pháp vô ngã lại tưởng là ngã. À, phàm phu ở nơi pháp vô ngã lại tưởng là ngã, đây là điên đảo. Điên đảo là thế đấy, vô ngã tưởng là ngã. Phật pháp nói ngã tức là Phật tính. À, cái chuyện ngã trong đạo Phật nói là thường là ngã tịnh, là cái ngã trong Phật pháp nói là Phật tính. Cái đó không có làm gì nó mất được. Tôi nói cái ví dụ đó là tôi nói ví dụ như giờ là nước ở trong ở kinh Như Lộc, giờ hiện giờ nước đó ai cũng thấy không bao giờ có ai chấp nhận rằng là nó có nước trong nước ngọt ở trong đó được hết. Nhưng mà chẳng qua là tại mình 4-5 triệu dân thành phố này làm cho cái nước nó ô nhiễm vậy, chứ không phải nước Kinh Như Lộc là ô uế nhiễm ô vậy, hôi tâm vậy, đục đen vậy. Nó có cái chất nước trong ở trong á, mà cái nước trong nó làm gì nó cũng không mất, nó là ngã mà, làm gì nó cũng không mất. Khi mà làm nó thành nước trong rồi ra đi nấu uống, nó cũng không phải vì nấu uống mà nó mất, nấu rồi cũng không mất. Rồi thì nó thải ra, nó thải ra rồi thì nó cũng không mất, nó cất thành nước cất, nó bốc hơi lên làm mây, nó đổ xuống trở lại. Thế thì là nó biến dạng, nó biến dạng mà nó không có mất. Nó thuộc về cái bản thể chân như, bản thể chân như nó bất biến nhưng mà nó tự nhiên. Giống như vàng vậy đó, đem vòng vàng qua xiên trăm cài, qua tay nút áo, kẹp với cà vạt, truyền cổ chim của mình, gọng kiếm vàng cũng có dây đồng hồ, nó biến dạng nhưng mà không có biến chất. Nó có mỗi thứ tên khác nhau mà thứ tên nào cũng có vàng ở tổng hết. Mà vàng đó nếu mà qua một cái tay của cái người thợ đạt giỏi, thợ kim hoàn giỏi, người ta sẽ phân kim, người ta sẽ gom nó lại trở thành vàng khối trở lại. Phật tính của chúng ta cũng vậy, Phật tính của chúng ta nó tự nhiên mà nó ở trong Bà La Môn, Xét Với Lệ Tỳ Xá Thủ Đà La, Hà Chuyên Đà La vân vân, ở trong hàng phàm phu đủ gia cấp. Nhưng mà qua một cái bàn tay của người thợ kim hoàn giỏi, chẳng hạn như là ông Phật ha, ông chỉ cái cách phân kim, chỉ cái cách nấu lọc quặng ha, rồi thì tất cả những cái vàng đó nó trở lại vàng khối của nó. Tất cả những cái chuẩn tánh Bà La Môn, Xét Với Lệ Tỳ Xá Thủ Đà La, các gì khác chỉ cách trở về Phật tánh được hết. Do vậy cho nên là đạo Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, mọi người là Phật, là cái ý nghĩa đó. Cho nên là vô là ngã đấy, nó có cái ngã của nó, ngã tức là Phật tánh. Tình học trên liên bang phải học là thường là ngã tịnh. Tình Phật tánh nó ngã tức là Phật tánh, phàm phu là luận rằng vì trong Phật pháp không có ngã, cho nên là Phật dạy cái chân lý vô ngã cho các đệ tử mình. mà tôi nói vậy là không đúng. Khi mà Phật dạy cái chân lý vô ngã đó, là dạy cho cái lớp học gọi là bán tự, bán tự giáo. Đó là phương tiện của Như Lai. Còn khi mà Như Lai dạy về cái lớp học cho những người mà có khả năng tiếp thu mãn tự giáo thì không có cái vô ngã, mà là ngã. Hiểu biết và lý luận như thế tức là điên đảo đó. Ngã là điên đảo, ngã tưởng là vô ngã, và vô ngã tưởng là ngã. Đó là cái món điên đảo thứ ba ở trong ba bốn món điên đảo.